Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Hành trình tìm Pháp của một học viên mới, bài viết của một học viên ở Mỹ Quốc. Tôi là một học viên mới đang ở độ tuổi 20. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 1 năm trước. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện tìm Pháp của mình và uy lực vô biên của Đại Pháp đã cải biến sinh mệnh của tôi như thế nào. Khi lớn lên, tôi cảm thấy mình khác với phần còn lại của thế giới. Khi còn nhỏ, người ta bảo rằng có thể tôi đã mắc chứng tự kỷ nhẹ. Nó không quá rõ ràng, cũng không được làm chẩn đoán, nhưng đủ để cảm nhận và cách tôi hành xử khác với người khác theo nhiều phương diện. Do khác biệt trong nhận thức, tôi đã có rất nhiều oán hận với thế giới xung quanh. Tôi cảm thấy những người khác hòa nhập và kết bạn dễ dàng hơn và cảm thấy cuộc sống thật bất công. Tôi tự cô lập mình mỗi đêm bằng trò chơi điện tử, các nội dung khiêu dâm hoặc một số hình thức ẩn mình khỏi thực tại khác. Lớn lên trong gia đình công giáo, tôi là một người theo tâm linh. Vì vậy vào ban đêm, tôi liên tục cầu nguyện cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên vào ban ngày, sự bực tức của tôi đã gây ra nhiều đau đớn và khổ sở cho bản thân và gia đình. Bề ngoài, tôi dường như là một người vui vẻ cởi mở với mọi người xung quanh. Tôi thành công trong học hành và sự nghiệp, cũng như có một vài người bạn thân. Nhưng thực tế, tôi lại cảm thấy chán nản, cô đơn và đau khổ. Tôi bị sắc dục hủy hoại sinh lực và liên tục tạo nghiệp. Một ngày nọ khi đang vật lộn với chứng nghiện nặng này, tôi có cảm giác rằng đây là một khảo nghiệm của bản thân và tôi đang bị quan sát. Tôi đã không thể vượt qua nó vì tôi không có ý chí mạnh mẽ và đã quen với việc từ bỏ chủ ý thức của mình. Sâu thẳm trong tâm, tôi cảm thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn thế nữa và rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt. Tôi đã tìm đến tâm linh để có câu trả lời. Trong khi trải qua nhiều khó khăn, tôi có cảm giác rằng con người tôi còn có một mặt khác, một mặt ở cao tầng, lương thiện và tôi nhìn mọi việc theo cách khác. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi tôi cảm thấy bất bình vì rất nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là khi tôi so sánh bản thân với những người khác, những người dễ hòa đồng. Nhưng mặt kia của tôi lại nhìn nhận khác. Thay vì cảm thấy oán hận, nó thấy rằng nhờ là nửa trong nửa ngoài của xã hội, có lẽ tôi đã thực sự được ban cho một món quà để có thể nhìn thấy xã hội nhân loại rõ ràng hơn một chút. Tôi cảm thấy mình đang được dẫn dắt, nhưng tôi thực sự không có từ nào để diễn tả điều này. Ví dụ, khi tôi đọc một vài cuốn sách nào đó hoặc nghe thảo luận về một số chủ đề tâm linh nào đó, tôi thường cảm thấy dòng năng lượng lan tỏa khắp cơ thể, như thể nó có ý nghĩa gì đó thực sự quan trọng trong sâu thẳm tâm hồn tôi, và tôi cần đọc nhiều hơn về chủ đề đó. Tôi bắt đầu thực hành các môn thiền khác nhau, đọc về các môn tu luyện khác nhau, và nghiên cứu về trí tuệ và tiềm ý thức. Một điều khiến tôi ấn tượng là tầm quan trọng của mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử trong việc đề cao lên cảnh giới tư tưởng cao hơn. Tôi biết rằng tôi cần ý chí mạnh mẽ hơn để vượt qua thử thách của mình. Nhưng tôi biết mình cần phải tìm một sư phụ và một môn tu luyện chân chính để giúp đỡ mình. Vài tháng trước khi chuyển đến một thành phố mới, một đêm trong khi ngồi thiền, tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng tôi sẽ tìm được một vị sư phụ và một pháp môn tu luyện sau khi tôi chuyển đến thành phố này. Sau đó, vài tuần trước khi chuyển đến thành phố mới này, tôi đã có một giấc mơ vô cùng sống động. Trong giấc mơ này, tôi đang ở một không gian khác và tôi thấy những gì tôi có thể mô tả là các cấp độ của bánh xe quay. Mỗi cái quay với tốc độ khác nhau và dường như là một quá trình lọc, tựa như bạn cho nước bẩn đi qua để lọc bỏ hết tạp chất. Cái gần tôi nhất đang quay khá chậm, và mỗi cái ở cách xa tôi quay ngày một nhanh hơn, và dường như ngày càng ít vật chất có thể vượt qua mà không bị lọc ra. Các bánh xe quay nhanh hơn trông giống như động cơ phản lực. Tôi không biết những bánh xe này là gì hay tôi đang ở đâu, nhưng tôi rất kinh ngạc. Đột nhiên bánh xe gần tôi nhất, cái đang quay chậm nhất, gần giống như cánh quạt quay chậm, bắt đầu hút tôi vào trong. Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng khi tôi tiến đến gần hơn, tôi bắt đầu có chút lo lắng, vì tôi cảm thấy sẽ rất khó để đi qua những bánh xe này, và tôi sẽ bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, đặc biệt khi bánh xe bắt đầu quay nhanh hơn. Ngay khi tôi tiến vào bánh xe, tôi tỉnh lại từ giấc mơ. Lúc đó tôi đã kể với một người thân đang sống cùng tôi về giấc mơ tuyệt vời này. Tôi không nghĩ được gì thêm về nó. Vài tuần sau, khi xem một video trên YouTube về một môn tu luyện cổ xưa, tôi kéo xuống phần bình luận và thấy có một bình luận nói rằng nếu tôi thích video này thì có một cuốn sách và một môn khí công tôi nên tìm hiểu và có thể tôi sẽ quan tâm. Cuốn sách đó tên là Chuyển Pháp Luân và có một đường link dẫn trực tiếp đến cuốn sách. Tôi nghĩ, chà, mình chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay về cuốn sách này, nhưng nó có vẻ thú vị. Mình nên xem cuốn sách này viết về điều gì. Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn không biết khí công là gì. Tôi ngay lập tức nhấp vào liên kết và đọc phần luận ngữ trong cuốn sách. Vừa đọc câu đầu, Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ, tôi đã rơi nước mắt. Năng lượng chảy khắp cơ thể tôi và mỗi từ tiếp theo càng khiến tôi cảm động hơn. Tôi tiếp tục đọc đêm hôm đó cho đến khi không thể đọc tiếp được nữa. Tôi đã tìm được những gì mình đang tìm kiếm và có cảm giác rằng tất cả những gì tôi học được trong cuộc đời đang dẫn dắt tôi để tôi hiểu được cuốn sách này. Nó giống như sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Nó cũng giống như điện vậy, hai cực hễ đấu vào nhau, bưng là nối thông. Sau đó tôi nhớ lại giấc mơ của mình và nhận ra rằng những bánh xe mà tôi thấy trong mơ chính là Pháp Luân ở các tầng thứ khác nhau. Tôi đã bước vào Pháp trước khi tìm được cuốn sách. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi. Tôi tìm được một điểm luyện công gần nhà và quyết định sẽ tới tham gia luyện công. Tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn vô cùng khi lần đầu tiên cố gắng luyện bài công pháp thứ hai 30 phút. Cảm giác không thể chịu nổi, nhưng tôi đã có thể chịu đựng được và toàn thân tôi nhẹ nhàng. Tôi nhớ lần đầu tiên khi luyện bài công pháp thứ 5, tôi chỉ có thể giữ tư thế song bàn trong khoảng 30 đến 40 phút. Khi mới bước vào tu luyện, tôi đã có một giấc mơ đẹp. Tôi đang đọc một số cuốn sách tâm linh khác, nhưng khi tôi cầm nó trên tay thì nó bị xé làm đôi như một tờ bìa cứng. Sau đó tôi học Pháp. Cuốn sách này rất thần thánh, có màu vàng kim với từng chữ đều tỏa ánh sáng thuần tịnh. Mặc dù năm tu luyện đầu tiên này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi đã trải nghiệm niềm vui thực sự của nó. Từ trạng thái lười biếng, luôn mệt mỏi và không có động lực, tôi giờ chỉ cần ngủ vài giờ mỗi ngày, nhưng luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bây giờ tôi có thể luyện cả bài công pháp thứ 5 trong tư thế song bàn và bài công pháp thứ 2 trong 1 giờ đồng hồ mà không bị đau đớn về tinh thần, chỉ thỉnh thoảng mới có những cơn đau. Tôi đã hoàn toàn trải nghiệm được sức mạnh của việc hướng nội và tâm từ bi vĩ đại của sư phụ. Toàn bộ quan điểm của tôi về thế giới đã thay đổi. Gần đây, tôi rất vui được làm việc tại Shenyun Shop. Trong thời gian tiếp xúc với khách hàng, tôi đã có một nhận thức rất tuyệt vời. Tôi đột nhiên thấy rằng vô số vũ trụ được đại diện bởi các sinh mệnh đến xem chương trình Shenyun đã được chính lại. Tôi đột nhiên hiểu rằng các vũ trụ mà mỗi người trong chúng ta đang chứng thực đại diện cho một phần của Pháp, triển hiện trí huệ mà Pháp cấp cho chính chúng ta. Tôi đột nhiên thấy được một chút về sự vô biên của Đại Pháp. Tôi cũng học cách xem các học viên chứng thực các pháp lý ở các tầng thứ khác nhau. Ví dụ, trước đây, khi tôi nghe một học viên khác chia sẻ kinh nghiệm về những điều họ đã ngộ ra, đôi khi tôi không hiểu và có lúc cảm thấy rằng nó khác với thể ngộ của tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó thiếu trong những gì họ đang nói, vì tôi không thể hiểu được. Tôi nhận ra rằng mình đã sai khi nghĩ theo cách này. Không phải tôi đã đúng. Đó là một cảm giác sai lầm của bản ngã khi ngộ được nguyên lý nào đó. Mà đúng hơn là vì tất cả chúng ta đều đang chứng thực các khía cạnh khác nhau của Pháp vĩ đại này. Pháp bao hàm mọi thứ, một điều thật thần thánh và sâu sắc. Tôi rất vinh dự có cơ hội được trợ giúp sư phụ trong thời điểm thần thánh này, và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt ba việc cho đến cuối cùng. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi truyền cảm hứng cho các đồng tu để trân trọng hành trình tu luyện của chính mình. Như sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004. Hãy trân quý, mọi người nhất định phải trân quý con đường chư vị đã đi qua. Như thế phần đường tiếp theo cũng nhất định phải bước đi cho tốt. Bài chia sẻ này là nhận thức cá nhân tại tầng thứ hiện tại của tôi. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm tạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.